莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, con chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, tôi vui và lại vừa vui mà lại vừa hơi lo nữa. Là cô nói là tuần là vui là chắc chắn là vì lại trời mưa xuống.
Yeah.
Lấy nước tôi uống. Cô nói tuần tới sẽ mưa mưa cả tuần. Cái hồ đằng sau nhà tôi nó ngập nước hết rồi cô, nhiều nước quá rồi.
Yeah.
Nhưng mà cái điều có điều vui nữa là vì tôi và cô chúng ta được ngồi hôm nay trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ ba của tháng mẹ. Tôi và cô đều xuất phát như nhau, đó là được có mặt trên cuộc đời này. Tôi và cô cũng như tất cả những người khán thính giả thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang được phát thanh trực tiếp đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và diễn đàn các diễn đàn bạn. Chúng ta đều có một điểm giống nhau, đó là cố gắng vun sới cho cuộc sống của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng sinh ra như nhau không hẳn hoàn cảnh đã giống nhau. Nhưng sinh ra như nhau có giống nhau chăng nữa, chưa chắc mức độ đã bằng nhau. Đừng bao giờ tôi với cô và tất cả chúng ta có cái tâm tình của người Việt Nam, đừng bao giờ mang đến cho người khác những điều mà mình không muốn họ mang đến cho mình. Khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay chắc chắn không bao giờ ông mang đến những cái điều mà người khác không mong muốn. Nhưng ông luôn luôn bị người khác mang những cái điều ông không mong muốn. Không biết là tôi nói có đúng hay không. Xin gửi lời chào đến nơi mà ai gợi cho ta nhớ Huế nhiều. Xin kính gửi lời chào đến Chánh Sứ Sứ An Bằng, Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Thì nếu cha nghe được con ạ.
Vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và chương trình Cánh Đồng Mây. Tôi là Linh Mục Phê-rô Nguyễn Hữu Giải, quản sứ giáo sứ Anh Bằng, Tổng giáo phận Huế. Xin kính chào.
Cha giới thiệu cha đầy đủ tên thánh tên họ, thì con cũng phải giới thiệu đầy đủ tên thánh tên họ của con. Tôi là Giuse Phan Đình Minh, người đang hướng dẫn chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Huế mình trừ ra răng, thưa cha Nguyễn Hữu Giải.
Cái lời nói đầu của nghệ sĩ nói về mỗi người chúng ta, đều khác nhau, không ai giống nhau cả. Và chúng ta được dựng nên để trao ban cho nhau những điều tốt lành và xa lánh những cái điều xấu. Thì đúng như vậy, Thiên Chúa dựng mỗi người chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Và Chúa chúc phúc cho hai ông bà đầu tiên là ông Adam và bà Eva. Và ta cho hai ông bà mỗi người mỗi cái khả năng khác nhau. Và Chúa nói hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm chủ cả biển, chim trời và mọi giống vật bò trên trái đất. Và Chúa chúc lành cho tất cả hai ông bà và loài người mọi sự Chúa đã dựng nên, khoáng vật, thực vật, động vật và mọi thứ khác để dùng mà sinh sôi nảy nở làm lương thực để mà ca tụng Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa. Đó là cái điều tốt lành mà nghệ sĩ đã nói đầu trong cái buổi chương trình đây. Tuy nhiên hiện giờ tại hiện tình của Việt Nam nói chung và miền Trung, trong đó có Huế nói riêng, không được như vậy đâu nghệ sĩ nè.
Cha muốn nói đến cái điều Chúa sinh ra chúng ta để làm chủ chim trời cá biển. Chắc chắn con sẽ nhắc đến đấy. Cá biển đằng hồ nước gần nhà con nhiều cá lắm. Chim trời, có lúc con xoải cánh bay với chim trời. Nhớ lắm, nhớ lắm. Huế có gì lạ không cha? Ăn bằng có gì lạ không đã? Thời tiết tốt không? Nguyễn Hữu Giải khỏe không?
Ăn bằng thì trời u ám. U ám đây không phải vì thời tiết, mà u ám trong lòng người. Không biết những tỉnh ở ngoài Việt Bắc như thế nào, còn những tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Thừa Thiên Huế thì lòng dân rất u ám. U ám vì sao? Ngày xưa tôi ở nông thôn có cái cánh có cánh đồng, nhưng mà thực sự là có mấy cái mảnh ruộng thôi. Mỗi lần gặt lúa xong là chúng tôi sung sướng lắm, là đi mò mấy con cá, con tôm, con ràm để tha hồ mà ăn, vui vẻ lắm. Đó là trong một cái mảnh ruộng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà tuổi trẻ chúng tôi sung sướng lắm. Bây giờ trẻ già lớn bé, giàu nghèo, đứng trước biển đông mênh mông của đất nước Việt Nam, không dám bước chân xuống dưới biển, không dám bắt một con cá dưới biển lên mà dùng như Chúa cho. Vì sao? Hoàn toàn nhiễm độc. Cho nên tâm hồn dân miền Trung này vốn bị tiếng là đói, nghèo, bây giờ lại khốn khổ vô cùng. Và đó là điều chúng ta cần phải suy gẫm. Chúa muốn dừng chúng ta để đem những cái điều tốt cho nhau, mà bây giờ ai đã đem điều xấu cho dân chúng của miền Trung này, và có thể nói cả nước Việt Nam này, ai đem cái chuyện này? Đó là cái câu hỏi thắc mắc của chúng tôi người dân Việt hôm nay tại đất nước này.
Ai đem cái điều xấu cho chúng ta? Chắc chắn là chúng ta có hình dung của Thiên Chúa, hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm ra ai là ai. Nhưng mà
đúng, chúng ta phải tìm ra.
Chắc chắn sẽ tìm ra
đấy. Người ta họ nói con dài cái mang, tất nhiên là cái người làm đầu luôn luôn mang cái trách nhiệm phải giải quyết, phải nói cho rõ, phải tìm cho ra. Và ai là cái người cầm đầu đất nước Việt Nam này? Thưa, chính là Đảng Cộng sản duy vật vô thần, độc tài toàn trị với cái thể chế là Cộng sản vô thần này. Đó là cái người chịu trách nhiệm. Và cho tới bây giờ, người dân vẫn chưa hiểu được vì những người lãnh đạo này không nói ra cho đúng sự thật. cái nguyên nhân gì mà bị như thế này, và hiện giờ cả cũng như nước biển Đông của chúng ta đây á, đã như thế nào, tình trạng ra sao, nhiễm độc bởi cái gì và nhiễm độc với mức độ nào, và khi nào thì dùng được, tắm được, ăn được. Hiện giờ người dân mập mờ ở trong lời giải đáp của những người chịu trách nhiệm trên đất nước Việt Nam chúng ta, và đó là nỗi khổ của người Việt Nam. Khổ không phải khổ nghèo đói túng cực, mà khổ mà nhìn biển cả mênh mông mà không được dùng, đi ngược lại ý Chúa. Chúa dựng nên cho người Việt chúng ta 3.000 cái số biển, nó phải ít đâu, và cái lương thực Chúa ban cho chúng ta đầy đủ mà ngon lành. Bây giờ chịu không ai dám ăn, như dân vùng ăn bằng chúng tôi đây là dân đánh biển này, dân đi đánh cá ngoài biển Đông đây này, bây giờ cả tháng này không dám ăn một cái con cá nào hết, cũng không dám ra khơi đánh cá. Cái thu nhập càng ngày càng thu hẹp lại, cho nên cái tương lai cũng mờ mịt lắm. Thế nên cái vấn đề ai gây ra thì người trách nhiệm là chính nhà cầm quyền này phải nói cho rõ cho dân chúng, và điều này là điều rất bức xúc cho người dân, trong đó có tôi.
Cha đang bức xúc và con cũng đang bức xúc lắm. Chắc chắn chúng ta sẽ nói chuyện thêm một đôi chi tiết về cái điều này, nhưng mà cái phần trả lời đầu ấy, cha có nói tuổi trẻ của cha chúng tôi sung sướng lắm. Và ngày hôm nay Linh Mục Nguyễn Hữu Giải cũng đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Và cha với con ấy, là chúng tôi đi, chúng tôi cũng sung sướng lắm. Bây giờ nói chuyện sung sướng trước đi đã. Sung sướng là vì chúng ta có một người bạn thân của cha, chúng con có một người bạn thân của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, mới đi ra khỏi nhà tù nhỏ. Cha vui không? Cha biết con nói đến nhắc đến ai không?
Vâng. Chúng tôi hơn ai hết sung sướng vì trong đại gia đình của giáo phận Huế có một người anh em đã vì công tâm đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, đấu tranh cho sự thật, cho công lý, mà phải tù tội như vậy 27 năm. Hôm nay người bạn thân của chúng tôi đó, thành viên của giáo phận Huế đó, là Linh Mục Thaddeo Nguyễn Văn Lý, đã về tại nhà mẹ là nhà chung thuộc Tổng Giám Mục Huế 69 Phan Đình Phùng Huế. Và sáng nay tôi đã quá xúc động được bắt tay ngài tại phòng riêng của ngài, và thấy ngài vẫn nở nụ cười và nét mặt rất là khắc khổ. Thấy ngài đang còn tỉnh táo nói chuyện một cách có lý có tình, rõ ràng phân tích, thì tôi mừng cho bộ não của ngài chưa bị hư, rồi tôi mừng cho lý tưởng đấu tranh của ngài cũng đang còn sôi sục trong con tim của ngài. Ngài nói ngài vẫn tiếp tục đấu tranh cho công lý, cho sự thật, cho dân tộc Việt Nam. Ngài nói ngài luôn luôn đấu tranh cho cái vấn đề Hoàng Sa Trường Sa tại sao mất, ai làm mất, ai để mất cho Trung Cộng. Thứ hai là sự thật của ông Hồ Chí Minh phải cho rõ, đừng ấp úng, đừng có che lấp, đừng có thần hóa, đừng có biến ra một cái thứ tôn giáo Hồ Chí Minh, đừng có biến ra những cái lễ hội Hồ Chí Minh, không được, đừng phỉnh gạt người Việt nữa. Và thứ ba, ngài vẫn đấu tranh cho một cái sự thật, Đức Tổng Giám Mục Philippe Nguyễn Kim Điền Tổng Giám Mục Huế đó bị ai đầu độc tại bệnh viện của nhà nước, và những vấn đề nhân quyền của người dân nữa. Như vậy tôi thấy cái trái tim nóng hổi đấu tranh cho công lý, cho sự thật, cho đất nước đang còn, tôi mừng. Điểm thứ hai, điểm thứ ba là cơ thể của ngài thì bây giờ thì không phải như xưa nữa, tại ngài thì người Việt rất là trầm, không thẳng hàng thẳng lối gì cả, vì cái vấn đề nơi tay chân ngài cũng bị ảnh hưởng bởi những cái cơn bệnh. Riêng cái lưng của ngài bây giờ thì muốn đi thì ngài chịu khó khom lưng xuống để giữ an toàn, nếu không đi mà thẳng lưng thì nguy hiểm là bị té và té ngựa. Cho nên ngài nói bây giờ khom rồi, ngài trở nên người khom. Thì đó là mấy điểm nhận xét. Rồi anh em gặp nhau và có rất nhiều người bạn tới thăm, đặt tay, vui vẻ, hẹn có thời giờ nói chuyện lâu. Tôi thì được ngồi nói chuyện với ngài cũng khá lâu. Thì đó là niềm vui. Đương nhiên niềm vui thì phải hiểu tại sao mà ngài ở tu mà về trước một tháng. Phải có cái lý do, bởi vì ngài khẳng định tôi không phải là tù nhân. Tôi luôn luôn ghi là tù nhân lương tâm, chứ không phải là tù nhân. Cho nên cái áo tôi mặc trong tù, tôi không chịu mặc cái áo của nhà tù. Và thuốc men mà đưa cho tôi mà gọi là thuốc này để cho tù nhân Nguyễn Văn Lý thì tôi gạt đi. Tôi là tù nhân lương tâm. Tôi luôn luôn đấu tranh cho cái án của tôi là tù nhân lương tâm thôi. Thì tại sao một cái người bị tù như vậy mà hôm nay được sáng sớm? Thì tôi sẽ có hai điều theo người ta nói nè. Thứ nhất là có ông thủ tướng mới, cho nên ông vui, ông cho một số tù nhân ra để làm quà cho người dân được vui vui. Thứ hai là ông Obama ngay đấy, thứ hai qua đây đấy, ông đòi nhân quyền. Trong đó có đòi là thả tù nhân lương tâm chính trị. Thì nhà nước đấy cũng ra một cái gì cho vui thì qua trong Obama rồi mà chúng tôi cũng thả rồi đó, người này người kia. Nhưng chính cái việc này, chính cái sự kiện này làm cho chúng tôi suy nghĩ. Mỗi người dân Chúa dựng nên có phẩm giá lắm, phải tôn trọng phẩm giá. Đừng biến có người trở thành những con cờ trong bàn cờ. Đừng biến có người trở thành cái vật dụng. Đừng biến có người trở thành một cái khí cụ để đem lại ích lợi cho mình. Và nhà nước đây là biến những người dân lên tiếng nói cho sự thật mà quy vào cái tội lợi dụng dân chủ tự do này, mất đoàn kết này, là lật đổ nhà nước rồi bỏ tù, đưa vô tù rồi ngâm trong đó. Khi nào đối thoại với nước này nước kia, chẳng hạn như cường quốc Hoa Kỳ chẳng hạn, thì thả một người này qua Mỹ, đưa một người này ra khỏi tù để làm như làm quà. Và trong cái kho con tim của mình đó vẫn còn người, để hết người này có người khác rồi bắt người khác vô, để còn một cái kho dự trữ, biến những con người tù đó trở thành những cái dụng cụ để đem lại ích lợi cho cái nhóm lợi ích, cho cái đảng phái, cho những cái người đang cai trị trên đất Việt Nam. Đây là một cuộc vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, đáng ghê tởm nhất. Nhân cái vụ cha Lý được ra khỏi tù,
cha nói đến chữ biến con người. Nó biến con người lâu rồi cơ mà. Từ ngày có chủ nghĩa cộng sản trên hành tinh trái đất này, nó đã giết cả hàng trăm triệu người. Hàng trăm triệu người cơ mà. Biến con người mà. Một trong những danh ngôn, chữ danh ngôn này con xin được đóng vào mở ngoặc kép, của Hồ Chí Minh được Cộng sản Việt Nam ca tụng, mà nói là tư tưởng Hồ Chí Minh. Lão, làm gì có. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Nhưng trẻ em quàng khăn đỏ ít đứa nào biết tới ông quan trọng ở bên Trung Quốc. Nguyễn Hữu Giải biết tác giả là ai, con biết tác giả là ai. Chính câu này quan trọng đã nói trong sách Quản Tử là nguyên văn: nhất niên chi kế mặc như thụ cốc, thập niên chi kế mặc như thụ mộc, trung thân chi kế mặc như thụ thân. Kế sách cho một năm lấy việc trồng lúa làm đầu, kế sách cho 10 năm lấy việc trồng cây làm đầu, kế sách 100 năm lấy việc trồng người làm đầu. Đó là câu của quan trọng chứ. Quan trọng chứ. Lao động vinh quang đó là câu của Tây Phương chứ. Chứ đâu phải là danh ngôn của Hồ Chí Minh. Một cái tên nào đó, cha nói, nó biến con người, nó biến đất thành nó ngu, nó nói là người ta đi xuống biển gần chỗ hay là giáo dân, giáo sứ An Bằng đi ra biển tè nhiều quá, đái nhiều quá nên cá chết. Chỉ có thằng ngu nó mới nói như vậy. Cha biết con biết, trong chiến tranh chúng sống trong lòng nhân dân. Ngày nay thì quyền lực nắm an toàn trong tay rồi. Cha đã nói rõ ràng, và con cũng xác nhận rõ ràng, Đảng Cộng sản đã xem nhân dân như một kẻ thù tiềm ẩn. Điều này có đúng không? Cha có đồng ý với con về sự suy nghĩ này không?
Thì hiện giờ một cái đảng đã lên là độc tôn, thế mà vẫn sợ người dân, đào tạo không biết bao nhiêu lớp công an, chìm nổi để bao vây người dân. Đến độ người ta nói mỗi bộ người dân thì có một công an. Như vậy vì sao? Tạo ra nhiều cái công an như vậy là để làm gì? Là vì sợ người dân, và để áp chế người dân, và làm cho người dân lâu ngày bị áp chế như vậy, trở thành thụ động để người cầm quyền muốn làm gì thì làm. Gọi là công an trị, dùng cái phương pháp công an trị. Hiện giờ là như vậy.
Cá vũng áng lên bờ nằm chờ chết, thấy ngư dân cá cô lết lại gần. Về ngủ đi, đánh với bắt làm gì? Cá nhiễm độc, cá tôm còn đâu nữa? Hôm qua hôm kia gì đó, có hai cái hình của hai ông thầy tu, hai ông cha mặc đẹp lắm. Một vị thì là cá cần nước sạch, một vị thì nước cần minh bạch. Còn muốn nhắc đến linh mục Phan Văn Lợi, còn muốn nhắc đến linh mục Nguyễn Hữu Giải. Tại sao lại phải cần nước sạch? Tại sao lại phải cần nước, phải cần minh bạch? Nước mà, nước thì phải sạch chứ. Nước mà, nước người cầm quyền phải minh bạch chứ. Tại sao cha lại phải cầm những cái bảng đó làm cái gì?
Đúng, trời mưa xuống thì nước từ trời xuống thấm vào đất, đất lọc cái nước bẩn từ trời thì có những cái chất axit, những cái chất bụi bặm, rồi từ suối trở thành những cái suối nước trong lành chảy xuống sông cho người dân Việt chúng ta uống, tắm, bơi lội, quá sung sướng giữa cảnh thiên nhiên mà Chúa đã dựng nên. Có người có bổn phận phải gìn giữ, phải bảo trì và phải dùng cái sao đó để cho an toàn cho mình và để ý tới cái thế hệ tương lai con cháu nữa, đừng có làm ô nhiễm. Nhưng hiện giờ các đầu suối đã bị ô nhiễm, rồi những lòng sông đã bị ô nhiễm bởi con người ham lợi nhuận, bởi con người chú ý tới tiền của lợi nhuận hơn là sự sống tốt lành, hơn là dòng nước tốt lành. Vì vậy mà bây giờ khắp nơi đều gọi là những dòng sông sắp chết, hoặc là những dòng sông ai đụng vào cũng chết. Và Biển Đông tuyệt vời, Chúa đã dựng nên và con người phải sử dụng, phải cho tốt. Nhưng bây giờ người ta đang gọi Biển Đông là biển chết, như ở bên nước Israel vậy. Đó, một cái biển rất là tuyệt vời, có những bãi biển mang cái dáng rất là đẹp nhất thế giới, là những cái bãi biển trở thành nơi du lịch tuyệt vời như bãi biển Lăng Cô ở Huế. Nhưng bây giờ là cái gì? Là những cái biển chết, những cái biển mà người ta xuống đó sẽ chết, những con cá bơi lội trong đó cũng sẽ nhiễm độc, bị chết hoặc không chết, bắt lên ăn thì người ăn bị chết. Như thế đó, con người cần phải có nước sạch. Vì vậy mà chúng tôi cùng với người Việt Nam trong hoàn cảnh này hô to lên cho nhà cầm quyền biết rằng người dân không cần tiền, cần gạo, cần thịt, cần nước sạch của chúng tôi. Và ai chịu trách nhiệm? Nhà nước. Vụ cá chết từng loạt tại Biển Đông này, tại miền Trung này, cho tới bây giờ với tiếng nói chính thức của nhà nước vẫn chưa có. Vì sao? Việt Nam mình từng ngàn nhà khoa học, từng ngàn giáo sư tiến sĩ mà tìm không ra mà tìm nguyên nhân là cái chất gì làm cho biển nhiễm độc mà cá phải chết. Cho tới bây giờ vẫn chưa có câu trả lời cho người dân. Như thế là sao? Là thiếu sự minh bạch. Không lẽ người Việt Nam ngu dốt đến như vậy? À, không thể người Việt Nam cũng hạnh diện chứ. Đâu có đến ngu dốt như vậy mà nhà khoa học tầm cỡ quốc tế nữa chứ. Mà tại sao mà không tìm ra sự thật? Chẳng qua là vì người quản trị đất nước này là Đảng Cộng sản Việt Nam không cho nói, ấm ở để cho nó qua chuyện. Còn người dân thì sống chết bạc mây. Như thế có xứng đáng là người lãnh đạo đất nước không? Chúng tôi cần minh bạch. Mà nếu không làm minh bạch được thì phải đi chỗ khác chơi để cho người dân ta tự quyết.
Chứ nhắc về đến người Việt Nam, cha làm con cũng có cái cảm thấy vui lắm. Hãnh diện lắm. Tôi hãnh diện, tôi vui sướng. Tôi yêu lịch sử vẻ vang. Tôi yêu non sông gấm vóc. Tôi yêu đồng bào cần mẫn. Tôi yêu chiến sĩ hào hùng. Đó là lời thơ của Đức Cố Hồng Nghi Nguyễn Văn Thuận đấy. Con viết trong cái bài nhạc Tôi Có Một Tổ Quốc của con đấy. Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Nguyễn Văn Thuận đấy. Cha và con ra đời trong một cái phần lịch sử chiến tranh mấy chục năm. Chắc cha còn nhớ thời chiến tranh Việt Nam có cái gọi là, và sau này Đảng Cộng sản la rùm lên chất độc da cam. Đi tố mấy cái thằng nó làm, kiện cáo mấy cái thằng nó làm chất độc da cam. Nhưng mà không dám kiện cáo cái thằng nó sử dụng chất độc da cam. Kiện cái thằng làm dao mà không dám kiện cái thằng nó cầm dao nó chém. Và bây giờ cũng có nhiều đứa nó đang nhắc lại là Obama sang phải nhắc lại về chất độc da cam tại Đà Nẵng, tại Huế bao nhiêu người dân khổ. Thế tại sao nó dám nhắc đến chất độc da cam mà bây giờ không đứa nào dám mở miệng ra nhắc đến chất độc từ cái hãng khỉ gió nào đó, Formosa nào đó, nó thả ra biển. Mà cha nói là không có ai lên tiếng, có cái thằng nó lên tiếng, con vừa mới nói rồi mà. Dân giáo sư ăn bằng đi ra biển đái nhiều quá, thành ra cá chết mà. Có cái câu ngày xưa con học, con cũng nhớ lắm, mà con đèo ngang thì con chưa được đi qua bằng đường xe, nhưng đi đường chim trời đã đi qua để bước tới đèo ngang bóng bóng xế tả. Đèo ngang đã buồn, bây giờ còn buồn hơn. Từ đèo ngang đến chỗ đến sư giáo sư ăn bằng gần không? Gần không thưa cha?
Tất nhiên là đèo ngang là ở ngoài Quảng Bình, giữa Quảng Bình Hà Tĩnh. Còn đi vào trong này là đèo Hải Vân, rất là tuyệt vời. Cái đèo là sát nút, sát biển, cho nên từ trên đèo nhìn xuống biển rất là đẹp, cảnh rất thơ mộng hùng vị.
Hai cái tay nó bán khu Vũng Áng, nó về nhà nó ôm tiền nó hưởng hết rồi. Cái vùng vùng nghèo nhất của Hà Tĩnh, Kỳ Liên, Kỳ Phong, Kỳ Phương, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi, nó đưa tiền đến, nó dụ dân, nó ép cổ dân mà. Và cái ép cổ dân cho đến như vậy, cho đến như ngày hôm nay cha nói chứ. Chim cũng chết, cá cũng chết. Mà rồi chưa biết chừng mai mốt rồi, chắc chắn là con cũng sẽ chết. Tôi con nói mai biết chừng, cha đừng ăn chim, đừng ăn cá nhá. Có rồi lại mất. Không mời Nguyễn Hữu Giải đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây được nữa. Cha con nhắc đến việc ông Obama sắp sang thăm Việt Nam. Đối với chúng con ở bên Hoa Kỳ này, và nhìn trên tình hình trên thế giới này, là vì mọi phương tiện truyền thông, truyền thanh nó đều lẹ lắm. Anh Tổng thống bên này có đi đâu thì chúng con chả cần biết chó làm cái chó gì. Cha nghĩ thế nào, cảm nhận của cha như thế nào, và tâm tình như thế nào khi ông Tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải?
Vâng, thì ý Chúa muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này được sống trong tự do, yêu thương, sự thật và công lý. Có những cái nơi, có những cái lúc, những cái người lãnh đạo một đất nước này với lãnh đạo đất nước khác, hoặc là cái tập thể này, tập thể khác, cần ngồi lại với nhau để trao đổi và đối thoại, tìm cái gì? Tìm cái gì ích lợi cho người dân của nước mình và ích cho cái tổ quốc của mình, chứ không phải để lẫn áp nhau hoặc là tìm cái lời riêng tư của nhóm này nhóm khác. Cho nên việc tổng thống một đất nước hùng cường như Hoa Kỳ tới thăm đất nước Việt Nam để trao đổi về đây là cái chuyện bình thường, và tôi cũng hoan nghênh nếu những cái vị lãnh đạo này biết tìm một cái giải pháp tốt nhất cho người dân của hai nước, ích lợi cho quốc gia, tổ quốc của hai nước. Thì đó là cái điều quá vui vẻ, quá mừng, quá ủng hộ. Tuy nhiên, nếu không vì ích quốc lợi dân, mà vì lợi nhuận, vì cái lợi sai nhóm mà bán đứng người dân để cho mình được lợi, thì tôi hoàn toàn phản đối những cái cuộc gặp của những cái diện nguyên thủ này. Không nên đến để làm hại cho người dân của nước này nước khác. Và tôi cầu mong sao cho những vị này biết mở rộng lòng ra, mà đón ơn Chúa soi sáng, mà lo cho dân, cho nước thực sự, chứ đừng dùng dân nước trở thành bàn đạp cho mình đạt trên cái danh vọng hoặc là tiền tài. Tôi cầu mong cái chuyện viếng thăm lại được tốt lành như thế.
Chắc chắn là viếng thăm là tốt lành rồi. Chắc chắn là sẽ có những cái bắt tay, có những ly rượu mừng rồi. Nhưng mà cha có nhắc đến những cái chữ gọi là lợi nhuận đôi bên. Ngày xưa ở miền Nam phải có cuộc chiến tranh để chống lại miền Bắc. Súng đạn ở đâu thưa cha? Ngày xưa miền Bắc xua quân xẻ dọc Trường Sơn. Xẻ dọc Trường Sơn. Súng đạn ở đâu thưa cha? Một trong những điều quan trọng nhất ấy, mà người ta nhắc đến nhiều đến, mà ngay cả Tòa Bạch Ốc cũng nhắc đến, đó là mà Obama có thể sẽ đưa ra nhận xét hay là quyết định cái gì đó, dùng cái chữ ngoại giao cho nó đúng, là có thể sẽ bỏ lệnh cấm bán vũ khí. Và điều này sẽ làm, nếu một phần nào trong tình hình nhân quyền Việt Nam tốt hơn, mà trong cái tình hình nhân quyền Việt Nam tốt hơn đó là có cha Tadeo Nguyễn Hữu Lý được đi ra nhà tù lớn. Chắc có nói gì chăng nữa thì những người bé cổ thấp họng như giáo sư An Bằng, giáo dân giáo sư An Bằng cũng sẽ chỉ như vậy thôi. Còn mới nói phần cứ nãy là lúc mà còn trong chiến tranh thì nó sống trong lòng nhân dân. Bây giờ hết chiến tranh rồi, cha nhìn bao nhiêu cái ngôi nhà, bao nhiêu cái villa chung quanh giáo sư An Bằng thưa cha. Cha nhìn bao nhiêu những cái khách sạn dọc bờ biển đó, cha đi ai làm chủ thưa cha? Và bây giờ có đưa bán vũ khí có là cái gì chăng nữa, nó cũng chỉ là lợi nhuận để cầm quyền, lợi nhuận để điều hành, điều nhận để đảng là số 1 của Việt Nam. Điều suy nghĩ của con như vậy nó có trùng với cái ý nghĩ của Liên Mục Nguyễn Hữu Giải không?
Vâng, đó là cái lo của chúng ta, lo của mỗi người dân. Những cái chuyến gặp gỡ biết bao nhiêu lần rồi, gặp gỡ chỗ này, gặp gỡ ngay cả giữa cái quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican với nhà nước này cũng gặp gỡ không biết bao nhiêu lần. Và những cái quan chức lớn cùng gặp gỡ nhau, nhưng mà kết quả vẫn chưa có cái gì cả, chưa được hoàn toàn như ý muốn của người dân, mà chỉ đang còn ở bề nội ngoại giao thôi. Và mỗi lần kinh nghiệm đấy này, một vị lớn chức quyền lớn ở Việt Nam qua gặp phải đoàn Tòa Thánh thì bên này sẽ bị một cái biến cố đàn áp dã man của giáo sứ này địa phần khác, cái kinh nghiệm vậy. Thân thứ chúng tôi cũng lo lắng và chúng tôi cũng biết thấp cổ bé miền chỉ có kêu Chúa, xin Chúa thương uốn nắn tâm hồn con người lại và xin Chúa cứu với dân tộc Việt Nam đang đau khổ và đã chịu biết bao nhiêu năm trong kỳ điều tàn của đất nước Việt Nam này. Xin Chúa thương cứu với dân tộc Việt Nam, tổ quốc Việt Nam. Kéo bây giờ người Việt Nam càng ngày càng khốn khổ và tôi xin kể cái quan sát của tôi ở đây. Lúc nãy ông Phan Bình Minh có nói là chúng tôi cũng là cao niên, cũng sống bao năm nữa rồi cũng sẽ rời trái đất này mà thôi. Cho nên chứ vấn đề ăn cả không ăn cả cũng quan trọng với chúng tôi. Thì tôi kể câu chuyện này. Trong bàn cơm một gia đình, bàn cơm bao giờ cũng là ấm áp, cũng đầy tình vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, chị em. Và những món ăn tuy đơn sơ nhưng mà vui vẻ lắm. Bây giờ là khác, hiện giờ đấy này. Vào bàn cơm được con hỏi mẹ, rong muống này mua ở đâu? Con cá này chỗ nào đấy mẹ? Vừa khá cái hỏi tại ớt này mua ở đâu, tại bí này mua ở đâu? Nghĩa là sao? Từ đứa nhỏ nó đã đặt vấn đề khi ngồi vào bàn cơm là sự lo. Lo sợ nhiễm độc mà bị bệnh và chết. Thành mỗi lần ngồi vào bàn cơm, mất cái sự ấm áp, mất cái sự tươi vui, mất cái sự đầm ấm, mất cái tình vấn đề, mà chỉ lo ai chết trước, ai nhiễm độc trước nếu người mẹ mua những cái thực phẩm mà nhiễm độc. Còn người mẹ thì sao? Mắt mẹ trùng xuống, không dám nói sự thật, hay là nói dối. Lương tâm cực ghê gớm, ra chờ chọn đồ này đồ kia phải sao đây? Hỏi người bán hàng, họ nói đồ này ở nhà trồng tốt lắm. Nhưng mà lão, bây giờ người mẹ về nói là có nơi cái bà bán rau nói là rau ở nhà vườn tốt lắm. Thì đó là sự thật. Nhưng mà người mẹ có dám chắc 100%. Thì người mà chờ bạn nói như vậy trúng không? Hay là nói cho con mình như vậy để con mình ăn mà nhìn mình? Đấy, cái nỗi lo mỗi lần dọn cơm ra người mẹ đau khổ, xót xa tương lai của con mình, cháu mình như thế nào? Đó. Một bữa cơm làm mỗi cái lo âu cho người mẹ Việt Nam chúng ta. Còn người cha Việt Nam cũng vậy, không biết phải trả lời như thế nào, không biết sao. Cho nên đây là cái đau khổ khi ngồi vào bàn cơm. Mỗi lần ăn cơm là mỗi lần khổ, chứ không phải mỗi lần ăn cơm là mỗi lần sung sướng hạnh phúc. Cái thời mà nước trong lành rồi lành đạo cũng là minh bạch.
Con thưa với cha, thất thập cổ lai hy không có nghĩa là con chủ cho cha đi về với Chúa sớm đâu. Nguyễn Hữu Giải, con nhiều việc phải làm lắm. Con không có giỏi hay là nhớ chuyện Kiều đâu, nhưng mà có cái câu của ông Phó Tổng thống, ông đọc cái gì con cứ thích con đọc mãi, đó là trời còn để có hôm nay, tán sương đầu ngõ vén mây giữa trời. Trời còn để Nguyễn Hữu Giải, Phan Đình Minh vẫn còn tan sương đầu ngõ mà. Chưa đâu, chưa đi được đâu. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Con cảm ơn cha nhiều lắm. Hôm qua con bảo con gọi lại cha rồi con mệt quá, con đi ngủ mất. Sáng nay con biết cha bận, của Nam Phương nói cha bận. Nhưng mà chúng ta cũng Chúa ban cho qua lời tiếng nói của mẹ Việt Nam, qua ngôn từ của Việt Nam, chúng ta trao đổi với nhau 45 phút tuyệt vời lắm đấy. Trước khi chấm dứt chương trình như thường lệ, con dành cho cha một đôi phút đấy cha. Cha muốn có điều gì muốn tâm tình tháng hoa Đức Mẹ với tất cả những người Công giáo trên toàn cầu. Cha muốn nói về những điều đó.
Cảm ơn đại cho tôi còn một vài điều. Trước hết thì đây là tháng 5 mà người Việt Nam chúng ta gọi là tháng hoa. Những người Công giáo gọi như vậy, và những người lương ở trong làng Công giáo cũng biết đây là tháng hoa, bởi vì tháng này là sứ nào gia đình nào cũng như xóm làng nào cũng tụ họp với nhau để dâng hoa, dâng lên Đức Mẹ những bài ca, để trông cậy Đức Mẹ, để cầu khẩn với Đức Mẹ và để xin Đức Mẹ cho mình sống thánh thiện. Và năm nay đặc biệt mọi giáo xứ đều cầu nguyện cho người dân được thoát khỏi cái nạn thảm trạng là ô nhiễm môi trường, thảm trạng là người dân bị đầu độc trong những cái sự dối trá lão khoét, bưng bít phạm tội nhân quyền. Dâng lên Mẹ những lời cầu khẩn đó và hy vọng Mẹ sẽ ra tay giúp đỡ cho con dân Việt được tự do, được yêu thương, được sự thật như mọi người dân văn minh trên thế giới. Cái điểm thứ hai, tôi cũng xin thấy đây là thời điểm quá dài rồi của một cái chế độ cộng sản vô thần độc tài quản trị rồi, để lại không biết bao nhiêu tai họa cho đất nước. Cái quyền lợi, cái lời lộc đã làm cho người dân nghèo đau khổ và đau khổ thêm. Rồi quyền lực làm cho quốc gia điêu tàn, tổ quốc điêu đứng. Chúng ta phải chung tay nhau lại cách này cách khác, kiên trì và mạnh dạn để xóa sạch cái chế độ này. Xin cảm ơn.
Thưa cha Nguyễn Hữu Giải, cách đây một mấy ngày thôi, 21 ngày cho đúng, người ta vẫn hung hăng kỷ niệm ngày 30 tháng 4, học thuyết về xây dựng một xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa chỉ là một loại lý tưởng hóa. Nó là chiếc bánh vẽ để lừa gạt dân, không hơn không kém. Đảng nói một đảng, làm một nẻo. Con người có thể sống trong nghèo nàn, thiếu thốn, nhưng người ta không thể sống mà không nghĩ, không nói lên ý nghĩ của mình. Không có gì đau khổ hơn là buộc phải im lặng. Không có sự đàn áp nào dã man hơn là việc bắt người ta phải từ bỏ các tư tưởng của mình mà nhai đi nhai lại suy nghĩ tư tưởng của kẻ khác, mà kẻ khác là ăn cắp tư tưởng của người khác. Chẳng lẽ tuổi thanh xuân của bao nhiêu người con nước Việt dâng hiến cho cách mạng để cuối cùng phải chấp nhận một kết quả thảm thương như thế này hay sao thưa cha? Chẳng lẽ bao nhiêu máu người đổ xuống, vàng bạc tài sản của bao nhiêu kẻ hảo tâm đóng góp để cuối cùng tạo nên một chính thể đê tiện, phi nhân như vậy hay sao? Tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chỗ cho cái xấu? Một xã hội mà cái xấu, cái ác nghênh ngang, công khai, dương dương tự đắc, trong khi cái tốt, cái thiện phải lẩn tránh, phải rút vào bóng tối, thì dân tộc đó không thể có tương lai. Một kết cục đau buồn và đổ vỡ là điều không tránh khỏi. Cha và con, chúng ta có cái suy nghĩ là với đấng tối cao là con chỉ là hạt bụi cuộc đời, một làn gió thoảng cuốn mất thôi. Con chỉ là hạt sương long lanh ngọn lá, phút chốc bốc hơi, không dấu vết Chúa ơi. Thầy cho thầy anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải, Chánh sư giáo sư Anh Bằng đã mang đến chúng tôi sung sướng vui vì gặp được người bạn cũ Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý. Cha cũng đã chuyển lời hỏi thăm của chương trình chúng con đến với Ngài. Chúng con cầu chúc cha cũng như cha Lợi cũng như cha Lý được mạnh khỏe, được nhiều sức khỏe và tiếp tục con đường các cha đang đi. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây đặc biệt 2 tuần lễ liên tiếp, chúng con phỏng vấn 2 linh mục và tất cả những người đều dám nói lên cái tâm tình của người Việt Nam trong nước cũng như ngoài nước. Xin Chúa chúc lành cho cha. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mán, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy, hệ thống YouTube của Hoàng Vinh, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè. Tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden, nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhà sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về.